Peter hung bạo.
Trong khoảng tuần lễ đầu tiên của tháng 7 năm 1895, Holmes ra đi. Vào những ngày này, nhiều người có dáng vẻ kịch cỡm và thô bạo một vài lần rẽ vào chỗ chúng tôi. Họ hỏi thăm thuyền trưởng Basil. Tôi biết chắc chắn đó là tên giả mà anh dùng vào việc điều tra vụ án nào đó. Trong những vùng ngoại ô khác nhau của London, anh có ít nhất là 5 chỗ kín đáo có thể thay đổi bộ mặt của mình. Một lần, anh vội vã đi đến mức không kịp ăn sáng. Tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì đột nhiên anh bước vào. Mũ vẫn đội trên đầu, còn bên nách thì cắp một cái xiên đâm cá to tướng tựa tựa như cái ô.
Trời ơi, hôm, phải chăng anh định đi khắp London với một vật khủng khiếp như thế này?
Không, tôi chỉ đến chỗ lão hàng thịt mà thôi.
Đến lão hàng thịt à?
Sáng nay tôi trở về nhà với một cảm giác thật tuyệt vời. Luyện tập cơ bắp trước buổi sáng thật ích lợi biết nhường nào. Nhưng tôi đánh cuộc là anh sẽ không đoán được tôi đã tiến hành luyện tập thế nào đâu.
Tôi không muốn đoán.
Holmes vừa cười, vừa rót cà phê vào cốc.
Giá anh có ghé thăm căn phòng phía sau tiệm buôn Aladdis, anh sẽ thấy cảnh tượng này. Một xúc thịt lợn còn nguyên cả con, treo lơ lửng trên trần nhà, và một anh chàng nào đấy sau khi mở áo khoác ngoài, đang gắng sức chọc thủng nó bằng cái vũ khí này. Anh chàng ấy không thể đâm thủng được nó chỉ bằng một phát.
Anh có muốn tự mình thử một lần không?
Nhưng để chứng minh điều gì? Và anh hành động như thế để làm gì?
Điều đó có quan hệ gián tiếp tới câu chuyện bí ẩn xảy ra ở Zinkerwood Manly. À, anh Hopkins, tôi nhận được điện của anh vào chiều hôm qua và tôi chờ anh đây. Hãy ngồi xuống đi, bây giờ chúng ta ăn sáng.
Một người hơi gầy, lanh lợi, chừng 30 tuổi bước vào chỗ chúng tôi. Anh ta trông khiêm tốn trong bộ com lê bằng len. Có điều phong cách của anh ta chứng tỏ anh quen mặc quân phục. Tôi lập tức nhận ra ngay Hopkins, một điều tra viên cảnh sát trẻ tuổi. Holmes liệt anh ta vào hạng có triển vọng, còn Hopkins thì tự cho mình là người học trò của Holmes. Anh ta buông mình xuống ghế bành với nỗi buồn sâu sắc.
Không, xin cảm ơn, tôi đã ăn sáng rồi. Đêm nay tôi ở thành phố vì tôi đến đây để báo cáo mà.
Báo cáo về chuyện gì?
Về một sự thất bại hoàn toàn.
Ông nghỉ ra không làm gì à?
Không.
Vậy thì sao? Hình như tôi sẽ phải tham gia vào công việc này thì phải.
Tôi thỉnh cầu ông đây. Lần đầu tiên có người giao cho tôi một việc quan trọng mà tôi không đủ sức. Ông giúp tôi nhé.
Được, được. Tôi đã tìm hiểu rồi.
Nhân thì xin hỏi, ông nghĩ gì về túi thuốc lá ở nơi diễn ra tội ác?
Hopkins ngạc nhiên.
Riêng trong túi có chữ đầu tiên của ông ta. Nó được làm bằng da hải cẩu, bởi vì người quá cố đã từng làm nghề săn hải cẩu trong nhiều năm.
Nhưng ở trong túi không có tẩu thuốc.
Vâng. Thật ra ông ta hút ít thôi, hơn nữa ông ta có thể dành thuốc cho bạn bè.
Tất nhiên, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu tôi điều tra vụ này thì sẽ coi cái túi thuốc là điểm xuất phát cho công việc tìm kiếm.
Tuy vậy, bạn của tôi, bác sĩ Watson, chưa hiểu câu chuyện này.
Tôi cũng không phản đối khi được nghe lại chuyện đó. Nào, hãy kể lại một lần nữa đi, ngắn gọn thôi.
Hopkins rút từ túi ra mảnh giấy.
Tôi có ít tư liệu về cuộc đời của người thuyền trưởng đã mất, Peter Kinney. Ông sinh năm 1845, được coi là một trong những người thợ săn hải cẩu và cá voi quả cảm và sành sỏi nhất. Vào năm 1883, ông điều khiển chiếc tàu đánh cá sừng biển xuất phát từ Dundee. Trong năm đó, ông thực hiện được nhiều chuyến đi biển thành công và năm sau ông xin nghỉ việc. Cuối cùng ông tậu một dinh cơ không lớn lắm, dinh cơ Woodmansley, bên cạnh Forestro ở vùng Sussex. Ông sống 60 năm tại đấy và cũng tại đấy, ông chết cách đây vừa đúng một tuần. Trong cuộc sống hàng ngày, ông là một người trầm lặng, âu sầu và nghiêm nghị. Ông có vợ và một người con gái 20 tuổi. Trông coi ngôi nhà của ông là hai cô gái trẻ. Đầy tớ gái thường xuyên bị thay đổi, bởi họ không chịu đựng nổi. Peter thường uống rượu. Khi cơn nghiện hoành hành, ông trở thành một con quỷ thực sự. Có khi giữa đêm, ông đuổi vợ và con gái ra khỏi nhà. Ông còn đuổi theo họ khắp công viên với những quả đấm tối mắt tối mũi. Đôi khi họ kêu to đến nỗi những người sống ở làng bên cạnh cũng phải thức giấc. Một lần ông ra tòa vì đã đánh vị linh mục già khi người này toan giảng giải cho ông nghe. Nói tóm lại, thật khó lòng tìm thấy một người nào nguy hiểm hơn Peter. Tôi nghe nói ông đã kỳ cục như thế ngay khi còn là chỉ huy tàu biển. Thủy thủ gọi ông là Peter hung bạo vì cái thói man rợ của ông. Chẳng cần phải nói, ai cũng biết mọi người xung quanh thù ghét và xa lánh ông như thế nào.
Ông Holmes ạ,
Chắc ông đã đọc biên bản điều tra về cabin tàu của con người này rồi. Cách nhà mình không xa, Peter dựng lên một túp lều và gọi nó là cabin tàu. Đêm đêm ông ta ở đó. Đấy là túp lều đơn sơ, một phòng nhỏ bé, rộng 3 mét và dài 4 mét. Chìa khóa của túp lều ông thường để trong túi. Chính ông sửa soạn giường, quét dọn căn phòng của mình và không cho phép một ai bén mảng tới đó. Trên hai bức tường của túp lều, ông đục hai ô cửa nhỏ và thường xuyên buông rèm.
Một ô cửa sổ quay ra phía con đường làng. Có khi trong lều, đèn thắp sáng suốt đêm. Khách qua đường tự hỏi, không biết Peter hung bạo làm gì trong đó. Chính chiếc cửa sổ này đã cho chúng tôi xác minh một vài chi tiết thú vị. Chắc ông còn nhớ người thợ nề Slater. Hai ngày trước khi xảy ra án mạng, ông ta đã đi từ đường Forest Road đến vào khoảng gần 1 giờ khuya. Ông dừng lại cạnh dinh cơ của thuyền trưởng và thấy ô vuông cửa sổ sáng lên. Ông ta thấy trên bức màn tre hiện rất rõ một bóng người đàn ông trông nghiêng. Đây nhất định không phải là Peter. Người đàn ông này cũng có râu, nhưng râu của hắn xù hơn râu của Peter. Người thợ nề khẳng định như vậy. Cần nói thêm rằng, trước đó ông ta có ngồi ở quán suốt 2 giờ liền và khoảng cách từ đường đến ô cửa sổ lại quá xa. Lời khai của ông ta liên quan đến ngày thứ hai, còn vụ giết người lại xảy vào đêm thứ tư. Hôm thứ ba, rượu đã biến Peter thành con thú dữ hung hăng và nguy hiểm. Ông ta lượn lờ quanh ngôi nhà, còn những người đàn bà sau khi nghe giọng nói của ông đã vội vàng vào nhà và khóa cửa lại. Buổi tối thứ tư, ông trở về túp lều muộn hơn thường lệ. Con gái ông ngủ, cửa sổ mở toang. Gần 2 giờ sáng có một tiếng kêu khủng khiếp vọng lại từ phía cabin tàu. Cô gái không để ý đến âm thanh đó, vì trong cơn say, ông ta thường hay kêu la và chửi rủa ầm ĩ. Lúc 7 giờ sáng, một gia nhân nhìn thấy cánh cửa túp lều mở toang hoác. Người này la lên vì thấy một cảnh tượng thật kinh khủng. 1 giờ sau, tôi có mặt tại đó và bắt đầu điều tra. Viên thuyền trưởng gọi chỗ ở của mình là cabin tàu. Quả thật, nó giống một khoang tàu. Ở một góc có chiếc giường treo, bên cạnh là cái hòm tàu. Trên các bức tường có treo bản đồ đi biển và bức ảnh con tàu sừng biển. Một chồng nhật ký đi biển trên nền nhà. Thuyền trưởng nằm ngay giữa những thứ ấy. Bộ mặt ông ta méo sạch như người phạm tội. Bộ râu rậm đen dựng ngược lên trong cơn hấp hối. Bộ ngực nở nang của ông bị chiếc lao xiên cá bằng thép xuyên qua. Chiếc lao cắm sâu vào bức tường gỗ. Trông ông ta tựa như con bọ dừa bị ghim vào tấm bìa các tông. Tất nhiên, ông ta đã chết sau lúc kêu lên trong đêm. Thưa ông Holmes, tôi đã làm quen với phương pháp làm việc của ông và bắt đầu vận dụng chúng. Sau khi không cho phép ai đụng đến bất kỳ vật nào trong phòng, tôi xem xét rất tỉ mỉ trên mặt đất và nền nhà. Tuy nhiên, tôi không thấy có dấu vết gì cả. Ông không nhận ra một dấu vết nào cả sao? Không có một dấu vết nào cả. Anh bạn thân mến, tôi đã tiến hành điều tra nhiều vụ, nhưng chưa một lần bắt gặp kẻ phạm tội nào có cánh cả. Tội nhân đứng bằng hai chân, tất hắn sẽ lưu lại một dấu vết nào đó. Hễ người nào có phương pháp truy tìm khoa học, người đó sẽ tìm ra sự dịch chuyển nhỏ nhất của các vật xung quanh. Trong căn phòng đổ máu ấy, không thể không giữ lại vài vết tích có thể giúp chúng ta truy lùng. Hơn nữa, từ biên bản điều tra, tôi thấy cần lưu tâm tới một vài hiện vật. Người điều tra viên trẻ tuổi trở nên nghiêm nghị. Lời nhận xét thẳng thắn của Holmes đã chạm đến vết đau thầm kín của anh ta. Ông Holmes ạ, tôi đã hành động thật ngu ngốc khi không kịp mời ông. Tuy nhiên, trong phòng vẫn còn một vài đồ vật đáng được chú ý. Trước tiên là cái lao xiên cá. Một người nào đấy gỡ nó ra khỏi bức tường. Hai cái lao xiên cá hiện còn treo ở móc. Còn cái móc thứ ba thì trống không. Trên tay cầm có dòng chữ tàu sừng biển Dundee. Điều này chứng tỏ tội ác được tiến hành trong cơn thịnh nộ và kẻ giết người đã túm lấy vũ khí bất chợt rơi vào mắt mình. Việc ông Peter ăn mặc tề chỉnh dẫn tới ý nghĩ cho rằng ông ta có hẹn hò trước với kẻ sát nhân. Ngay việc trên bàn có một chai rượu rum và hai chiếc cốc dơ cũng nói lên điều đó. Được, cả hai kết luận của ông đều có thể chấp nhận. Nhưng trong phòng có đồ nhậu khác không? Có, trên bàn còn có một cái mâm. Trên đó có một chai rượu cô nhắc. Song điều này không mang ý nghĩa gì đâu. Bởi chai rượu còn đầy, nghĩa là họ không đụng tới nó. Sự hiện diện của chúng có một vài ý nghĩa. Theo ông, có những vật nào có liên quan đến vụ án? Trên bàn có chiếc túi thuốc này. Ngay trên bàn à? Vâng, ngay chính giữa bàn. Nó được làm bằng da hải cẩu và được thắt bằng dây da. Bên trong túi thuốc có hai chữ cái PK và có chừng nửa bao thuốc lá loại nặng mà các thủy thủ thường hút. Thật tuyệt vời, còn gì nữa không? Hopkins rút trong túi ra một cuốn sổ tay bìa xám vàng. Tấm bìa của nó đã sần sùi và sườn rách. Giấy phía trong thì đã phai màu. Các chữ
JHN và năm 1883 được ghi ở trang đầu tiên. Holmes đặt cuốn sổ lên bàn và bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Trong lúc đó cũng như Hopkins, tôi nhìn cuốn sổ qua vai anh. Trang thứ hai có các chữ cái CPR. Tiếp theo chừng 2-3 trang là những con số dày đặc. Trên những trang khác là các từ Argentina, Costa Rica, Sao Paulo. Ông suy nghĩ như thế nào về những trang giấy này? Rõ ràng đây là sự kiểm kê của phần chứng khoán. Theo tôi, JHN là chữ cái đầu tiên của người môi giới. Còn CPR có lẽ là khách hàng của ông ta. Hay là Canadian Pacific Railway, đường sắt Thái Bình Dương, Canada, Holmes nói. Holmes kinh lẩm bẩm, rồi bỗng phát vào chân mình một cái. Tôi ngu thật, ông hoàn toàn có lý. Bây giờ chúng ta chỉ còn phải đoán ý nghĩa các chữ JHN nữa thôi. Tôi đã xem bảng kiểm kê chứng khoán trong năm 1883 mà không tìm được người nào có cái tên bằng chữ cái đầu tiên như thế. Bởi vì có thể đây là chữ cái đầu tiên của tên người đến cabin tàu vào đêm hôm ấy. Nói cách khác, đó chính là kẻ sát nhân. Cứ theo nét mặt của Holmes mà đoán, thì anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi những phát hiện mới này. Anh nói, cuốn sổ này chưa hề được nói tới trong biên bản điều tra. Nó làm thay đổi một vài phán đoán của tôi. Ông có ý định tìm kiếm chủ nhân của những tư liệu được nhắc tới đây không? Có. Tôi đã yêu cầu một số văn phòng khác nhau. Tôi sợ rằng phải vài tuần nữa mới nhận được điện trả lời. Holmes tiếp tục xem xét tờ bìa cuốn sổ bằng kính lúp. Ở đây cố nhiên là vết bẩn, Holmes nói. Đúng, thưa ông, đây là những vết máu. Tôi đã nhặt cuốn sổ trên nền nhà. Vết máu phía trên hay phía dưới? Ở phần tiếp giáp với nền nhà. Thế có nghĩa là cuốn sổ rơi xuống nền nhà sau vụ giết người? Đúng vậy, tên sát nhân đã làm rơi xuống trong lúc vội vàng tẩu thoát. Cuốn sổ nằm ngay cạnh cửa ra vào. Chắc có lẽ không tìm ra một tư liệu giá trị nào trong số tài sản của người quá cố. Không, thưa ông. Anh có cho đây là vụ ăn cướp không? Không, rõ ràng không mất mát một thứ gì cả. Quỷ thật, trường hợp này quả là kỳ lạ. Ở đây có dao không? Có, con dao vẫn nằm nguyên trong bao. Người ta chưa kịp rút ra, nó nằm cạnh chân người bị giết. Bà Peter nói đây là con dao của chồng bà ta. Holmes giơ ngón tay lên dọa viên thanh tra. Mọi chuyện rõ ràng hơn một tuần trước đây, nhưng chuyến đi của tôi vẫn không vô ích, Watson ạ. Anh không bận thì xin đi cùng. Hopkins, hãy gọi xe ngựa đến. Sau 4 giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành. Từ tàu hỏa, chúng tôi bước xuống một sân ga nhỏ bé, rồi đi chừng vài dặm, qua khu rừng thông rậm rạp. Một khoảng rộng lớn được san bằng để lập những phân xưởng luyện gang đầu tiên của nước Anh. Hiện nay tổ hợp công nghiệp này đã được rời đến các vùng giàu có hơn ở phương Bắc. Ở một khoảng trống trên sườn đồi, có một ngôi nhà dài xây dựng bằng đá. Dẫn tới ngôi nhà là một con đường ngoằn ngoèo, thấp thoáng ẩn hiện giữa cánh đồng cỏ. Cạnh con đường có một túp lều nho nhỏ, những bụi cây bao bọc ba phía túp lều, còn cửa chính và cửa sổ thì hướng thẳng về phía chúng tôi. Có lẽ vụ án mạng diễn ra ở ngay đây. Hopkins đưa chúng tôi vào nhà. Anh ta giới thiệu chúng tôi với một người đàn bà tóc bạc phơ, mặt mày cau có. Đó chính là người vợ của người bị giết. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt sâu hắm, lộ vẻ hoảng sợ. Tất cả những cái đó chứng tỏ bà ta đã phải gánh chịu những năm tháng đau khổ và cay đắng đến mức nào. Cô con gái có mái tóc vàng, nước da xanh mét. Peter đã tạo nên một không khí nặng nề và khủng khiếp trong ngôi nhà ấy. Chúng tôi cảm thấy dễ thở hơn khi bước ra ngoài trời. Túp lều là một công trình xây dựng bằng gỗ rất đơn giản. Nó có mái che, mỏng manh và hai cửa sổ. Một ở ngay sát cửa ra vào, cái kia ở trên bức tường đối diện. Hopkins rút chìa khóa từ túi quần ra, cúi xuống ổ khóa. Bỗng nhiên anh ta dừng lại kinh ngạc. Có kẻ muốn bẻ khóa. Thật vậy, cánh cửa bị xây sát, những vết sức trắng nổi rõ trên màu sơn, hình như họ vừa cậy cửa xong. Hôm quan sát kỹ cửa sổ, rõ ràng có người định mở cửa sổ mà không được. Có lẽ đây là một tên trộm thiếu kinh nghiệm. Thật lạ lùng, chiều hôm qua chưa có những vết sức này. Viên thanh tra nói. Cũng có thể là một kẻ ngây ngô hiếu kỳ nào đó từ trong làng đến chăng? Tôi góp ý. Không thể được. Ít người dám bén mảng tới cabin này. Ông nghĩ sao ông Holmes? Chúng ta không gặp may rồi. Thưa ông, hắn sẽ đến nữa chăng? Rất có thể. Hắn thử cậy cửa bằng con dao nhíp bé tí. Việc đó không đem lại kết quả. đêm nay hắn sẽ trở lại với một dụng cụ thích hợp hơn.
Đúng, chúng ta phải dính bắt hắn. Còn bây giờ hãy cho phép tôi quan sát phía trong cabin.
Các vết tích của tấm thảm kịch đã mất, nhưng trong căn phòng, đồ đạc vẫn được giữ y nguyên như đêm hôm xảy ra án mạng. Suốt 2 giờ liền, Hôm chăm chú xem từng thứ, nhưng chưa có kết quả đáng kể. Chỉ có một lần anh tạm ngừng và hỏi.
Ông có lấy cái gì từ giá này xuống không, Hopkins?
Tôi không hề đụng đến một thứ nào cả.
Ở đây có một cái gì đó đã được lấy ra. Trong góc này ít bụi hơn. Có thể một cuốn sách đã nằm ở đây. Cũng có thể là một cái hộp nhỏ.
Thôi, ở đây tôi không thể làm cái gì hơn được nữa. Nào, chúng ta cùng dạo chơi trong cánh rừng này, ngắm chim và hoa rừng vậy.
Hopkins, chúng tôi sẽ gặp lại ông ở đây muộn hơn.
Không hiểu rồi chúng ta có chạm trán với anh chàng đã vào đây sáng hôm nay không?
Khoảng 12 giờ đêm, chúng tôi đã mai phục. Song Hopkins muốn để cửa ngỏ. Nhưng hôm lo điều đó sẽ làm cho người lạ sợ hãi. Ổ khóa được cài sơ sài đến mức có thể mở nó bằng con dao nào cũng được. Hôm bố trí chúng tôi ngồi ở ngoài lều, ẩn dưới những bụi cây nhỏ mọc dưới ô cửa thứ hai. Như vậy, nếu hắn thắp đèn thì chúng tôi có thể theo dõi được hắn và sẽ biết rõ hắn làm gì. Ai sẽ lên đến đây? Đó là con hổ hung dữ, chỉ có thể chiến thắng nó bằng một cuộc đọ sức ác liệt, hay đó chỉ là một con chó rừng nhát gan?
Đầu tiên, vọng đến chỗ chúng tôi là những bước chân của khách đi đường về muộn cùng với những giọng nói từ phía làng. Rồi mọi âm thanh dần dần lắng đi. Cuối cùng cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Những hạt mưa li ti thầm thì trên tán lá. 2:30, giờ phút tối tăm nhất trước khi rạng đông đến. Chúng tôi đột nhiên giật mình. Có tiếng cót két của cánh cửa hàng rào. Tiếng động rất nhỏ, nhưng nghe rõ mồn một. Có người nào đó đi theo con đường ngoằn ngoèo dẫn đến túp lều, lại im lặng hồi lâu. Tôi nghĩ đó chỉ là mối lo giả tạo. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy những bước chân thận trọng vọng đến phía sau túp lều. Dù một lát sau là những tiếng loảng xoảng của sắt thép. Hắn toan bẻ khóa chăng? Lần này do hắn thao tác khéo hơn hoặc do dụng cụ tốt hơn, nên chẳng bao lâu bản lề của cánh cửa bắt đầu kêu cọt kẹt. Diêm được bật lên và ánh sáng của ngọn nến đã rọi sáng phía trong căn phòng. Qua bức màn che mỏng, chúng tôi nhìn chăm chú về phía trong nhà. Hắn là một người gầy, còn trẻ nhưng có vẻ bệnh tật. Bộ diêm mép màu đen làm nổi bật khuôn mặt nhợt nhạt. Có lẽ hắn chưa qua 20 tuổi. Răng hắn va vào nhau và cả cơ thể hắn run rẩy vì sợ hãi. Hắn ăn mặc như một tên phóng đãng, áo blouson có túi bên rộng thùng thình, chiếc quần thể thao cụt ngủn, trên đầu là chiếc mũ cát két bằng da. Hắn lén lén nhìn quanh một cách lo ngại. Sau đó, hắn đặt cây nến lên bàn, lẩn mình vào trong góc phòng. Hắn trở lại với cuốn sổ lớn trong tay, đó là một trong những cuốn nhật ký đi biển nằm trên giá sách. Rồi hắn khom mình trước bàn, lật từng trang. Bỗng hắn giật giữ đập tay vào tập nhật ký, đặt nó xuống bàn và thổi tắt ngọn lửa. Hắn chưa kịp trở ra cửa thì đã bị Hopkins túm lấy cổ áo. Tôi nghe một tiếng thét man dại. Kẻ gian hiểu rằng hắn đã xa lưới. Ngọn nến lại được thắp sáng. Hắn run rẩy trong tay người thanh tra.
Anh là ai và làm gì ở đây?
Gã thanh niên cố trấn tĩnh.
Các ông là thám tử. Xin thề với các ông là tôi không hề tham dự vào chuyện đó.
Điều ấy rồi sẽ rõ. Trước tiên, anh hãy cho biết tên anh là gì.
John Hopley Nelligan.
Holmes và Hopkins nhìn nhau.
Anh làm gì ở đây?
Tôi có thể hy vọng các ông không tiết lộ bí mật của tôi chứ.
Chúng tôi sẽ làm việc theo luật pháp, biết làm sao được.
Như vậy thì tôi có quyền cự tuyệt không?
Nếu anh không nói, anh buộc phải ra tòa.
Gã thanh niên giật mình.
Vậy thì tôi sẽ nói. Tại sao tôi lại không nói? Có khi nào các ông nghe nói về Dawson and Nelligan không?
Theo nét mặt của Hopkins, tôi biết anh ta không biết gì về những cái tên này. Nhưng Holmes bỗng giật mình và bảo.
Anh muốn nói với các chủ nhà băng phương Tây. Họ đã vỡ nợ hàng triệu đồng rồi.
Nelligan đã biến mất phải không? Đúng. Nelligan là cha tôi.
Rốt cuộc, một cái gì đó thật sự đã được làm sáng tỏ. Nhưng toàn bộ vấn đề còn nằm giữa chủ nhà băng với viên thuyền trưởng. Chính chiếc lao xiên cá của ông ta đã ghim người thuyền trưởng vào tường.
Chúng tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của người trai trẻ. Thực tế, sự vỡ nợ này chỉ làm thiệt hại đến một mình cha tôi. Dawson đã chuồn từ trước. Lúc bấy giờ tôi mới 10 tuổi, song tôi đã hiểu và cảm thấy tất cả sự ô nhục và nỗi khủng khiếp của những gì đã xảy ra. Mọi người nói là cha tôi đánh cắp mọi giấy tờ quan trọng và bỏ chạy. Điều đó không đúng. Cha tôi quả quyết là nếu có thời gian, ông sẽ thanh toán đủ tiền cho mọi khách hàng. Cha tôi tới Thụy Điển trên một chiếc thuyền buồm nhỏ khi có lệnh bắt ông. Tôi nhớ đêm cuối cùng khi từ biệt mẹ tôi, ông để lại ở chỗ chúng tôi bảng kê khai các giấy tờ quan trọng mà ông mang theo mình. Ông thề là sẽ khôi phục tên tuổi của mình. Từ đấy chúng tôi không còn tin tức về ông. Cả con thuyền lẫn cha tôi đều mất tích. Mẹ con tôi cho rằng ông đã chết trên biển. Trong quan hệ gia đình, chúng tôi có một người bạn thân. Gần đây anh cho biết là có một số tài liệu quan trọng của cha tôi lại xuất hiện ở London. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi bỏ ra hàng tháng trời để tìm kiếm. Trải qua nhiều thất bại và trắc trở, cuối cùng xác định được là thuyền trưởng Peter đã đem bán chúng. Tôi bắt đầu dò hỏi về ông ta. Tôi biết ông từng chỉ huy con tàu đánh cá voi trở về từ Bắc Cực đúng vào thời điểm cha tôi đi tới Thụy Điển. Mùa thu năm ấy, tiết trời xấu. Trên biển thường có giông bão. Con thuyền bé nhỏ của cha tôi có lẽ bị trôi dạt về phía Bắc. Ở đó, con tàu của thuyền trưởng Peter Carey có thể gặp nó. Nếu sự thật là vậy thì cha tôi thất lạc ở đâu? Tôi đi tới Success để hỏi thăm viên thuyền trưởng, nhưng ông đã chết. Tôi được đọc những trang mô tả cabin tàu của ông trong biên bản điều tra, tôi nhận ra điều này. Những tấm nhật ký đi biển xưa của ông ta vẫn nằm ở đó. Tôi sẽ mãn nguyện nếu được đọc và được biết chuyện gì đã xảy ra vào tháng 8 năm 1883 trên con tàu sừng biển. Đêm hôm qua, tôi gắng đoạt lấy tập nhật ký nhưng không thể mở được cửa. Hôm nay tôi vào được đây, song những trang có liên quan đến ngày tháng ấy đã bị xé. Và đúng lúc ấy các ông đã túm lấy tôi.
Tất cả chỉ có vậy thôi sao?
Hopkins hỏi.
Vâng, đó là tất cả sự thật.
Mắt chàng trai đảo quanh khi nói những từ này.
Anh không nói thêm gì nữa chứ?
Không ạ.
Trước đêm hôm qua anh không ở đây sao?
Không.
Anh giải trình như thế nào về cái này?
Hopkins nhấn giọng trong khi chìa ra cho hắn coi cuốn sổ tay với hàng chữ đầu tiên của tên hắn trên trang thứ nhất và những vết máu ngoài bìa. Người thanh niên hoàn toàn thất vọng. Hắn đưa tay ôm lấy mặt, toàn thân rung lên.
Các ông lấy nó ở đâu?
Tôi không biết. Tôi nghĩ là tôi đã đánh mất nó ở khách sạn.
Đúng vậy. Nếu anh chưa nói bây giờ, thì anh sẽ phải nói tại tòa. Hãy đi cùng với chúng tôi đến sở cảnh sát. Ông Holmes ạ, tôi rất biết ơn ông cùng bạn ông đã đến đây giúp tôi. Thì ra không cần đến các ông mà tôi vẫn thành công.
Những căn phòng ở khách sạn đã dành sẵn chờ các ông. Sáng hôm sau chúng tôi quay trở về London.
Này, Watson, ý kiến của anh về những chuyện đó ra sao?
Tôi thấy anh không hài lòng.
Tôi hoàn toàn thỏa mãn. Có điều tôi thất vọng về Hopkins. Tôi chờ đợi ở anh ta một cái gì hơn thế kia. Luôn luôn có phương án thứ hai để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra. Cần phải tìm kiếm nó. Đó là nguyên tắc trước tiên của công việc điều tra hình sự.
Ở đây cách giải quyết thứ hai là như thế nào?
Tôi chưa thể nói trước được điều gì. Song tôi sẽ theo đuổi con đường đó đến cùng.
Một vài bức thư đang chờ Holmes ở đường Baker. Anh vội cầm lấy một lá, bóc ra xem rồi bật cười đắc thắng.
Thật tuyệt vời, phương án thứ hai đã chín muồi. Anh có thấy mẩu điện tín không? Hãy thả cho tôi đi.
Summer, phái viên tàu thủy thủ Ratchet Highway, hãy đến 3 người vào 10 giờ sáng mai, Basil. Và bức điện thứ hai. Điều tra viên Hopkins đường Lo 46, Preston. Hãy tới ăn sáng vào ngày mai, lúc 9:30, rất quan trọng. Hãy điện nếu không thể đến được, Sherlock Holmes.
Thế đấy, thằng quỷ này tôi đã săn đuổi suốt 10 ngày nay. Giờ đây tôi muốn thoát ra khỏi nó. Ngày mai.
Đúng giờ hẹn, thanh tra Hopkins có mặt. Tất cả chúng tôi cùng ngồi ăn bữa sáng ngon lành. Hopkins rất sảng khoái.
Ông có tin là sự giải thích của ông đúng đắn không?
Holmes quay về phía người thanh tra hỏi.
Còn thế nào nữa? 2 năm rõ 10.
Thế mà theo tôi công việc chưa kết thúc.
Có còn gì nữa đâu.
Phải chăng những lời giải thích của ông đã bao quát mọi phương diện của công việc?
Hiển nhiên là như vậy. Chàng trai Nelligan vào làng và đến khách sạn đúng cái ngày xảy ra vụ án mạng. Hắn đã đến đấy làm ra vẻ như để chơi bóng. Phòng hắn ở tầng 1. Đêm đó hắn đi đến Woodmansley để gặp Peter tại túp lều. Hộc hạc với Peter và dùng lao xiên cá giết ông ta. Khiếp đảm, Hắn chạy ra khỏi túp lều, đánh rơi cuốn sổ xuống nền nhà. Hắn mang cuốn sổ đến vì hắn muốn chất vấn Peter về một số giấy tờ quan trọng. Chắc ông đã thấy rằng một vài giấy tờ có giá trị được đánh dấu bằng các chữ thập trong sổ. Đó là những giấy tờ được bán ở thị trường London. Nhưng phần lớn giấy tờ còn nằm lại ở cabin tàu. Nelligan muốn chiếm lấy những giấy tờ này để trả nợ cho cha mình. Sau khi tháo chạy, hắn không dám đến gần túp lều nữa. Thế nhưng cuối cùng hắn kiên quyết đoạt lấy cho bằng được những tin tức cần thiết. Thật đơn giản và sáng tỏ. Holmes mỉm cười lắc đầu. Giả thiết của ông chưa vững. Ông đã thử chọc thủng một xác chết bằng chiếc xiên cá chưa?
Chưa hả?
Thế đấy, ông phải đặc biệt lưu ý tới chi tiết này. Anh bạn Watson có thể kể cho ông nghe là tôi đã mất cả buổi sáng để tập làm việc đó như thế nào. Thật không dễ dàng chút nào như ta tưởng đâu. Phải cần hai bàn tay mạnh mẽ và được rèn luyện. Nhát đâm vào viên thuyền trưởng mạnh đến nỗi, chiếc lao xuyên qua thân thể ông ta, rồi lại cắm sâu vào tường gỗ. Một chàng trai ốm yếu làm sao làm được chuyện đó?
Anh ta có phải là người uống rượu với Peter hung bạo vào cái đêm khuya đó không? Có phải bóng trông nghiêng của anh ta được nhìn thấy qua bức rèm cửa sổ hai ngày trước đó không?
Không, không phải. Hopkins ạ, chúng ta buộc phải tìm một kẻ nào đó đáng sợ hơn kia. Trong khi Holmes nói, gương mặt của người thanh tra trông càng dài ra. Mọi tính toán và hy vọng của anh ta bị sụp đổ. Nhưng anh ta chưa quy hàng.
Ông Holmes ạ, ông không thể phủ định việc Nelligan có mặt ở túp lều vào đêm đó được. Cuốn sổ là bằng chứng hùng hồn. Theo tôi, đối với tòa án, các tư liệu đã đầy đủ. Ông cho rằng còn có chỗ chưa thuyết phục, nhưng điều chủ yếu nhất là anh ta đã bị giam giữ. Còn người đáng sợ hơn của ông thì tôi chưa được trông thấy.
Dường như con người ấy đang đến. Holmes điềm tĩnh trả lời. Watson, anh hãy cầm lấy khẩu súng này đi.
Holmes đứng lên và đặt mảnh giấy chi chít những dòng chữ lên bàn rồi nép vào cạnh.
Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng.
Anh nói thêm. Có những giọng nói thô tục vang đến tai chúng tôi. Sau đó, bà Hudson đẩy cửa bước vào. Bà cho biết có ba người đàn ông hỏi thuyền trưởng Basil.
Hãy cho họ vào từng người một.
Holmes nói. Đầu tiên, một người thấp, mập, má đỏ hồng, bộ râu quay nón rậm rạp bước vào. Holmes rút trong túi ra một bức thư.
Anh tên là gì?
James.
Tôi rất tiếc, James. Đây là nửa đồng Sovereign. Hãy đi vào phòng bên và chờ một lát vậy.
Người thứ hai là một anh chàng đầu trọc, cao ngẳng và gầy đét. Nước da của hắn có vẻ bệnh hoạn. Hắn tên là Pattins. Hắn cũng bị từ chối và nhận lệnh chờ đợi sau khi được cho nửa đồng Sovereign. Người khách thứ ba có bộ mặt hung dữ, tóc và râu rậm rạp. Từ dưới đôi lông mày rậm rì, hai con mắt u ám của hắn sáng lên can đảm. Hắn chào mọi người rồi cọ cọ chiếc mũ cát kết vào tay trong thế đứng của người đi biển.
Anh tên là gì?
Holmes hỏi.
Patrick Kane.
Thợ phóng lao phải không?
Đúng vậy, 26 chuyến biển.
Hình như từ Dundee tới.
Đúng vậy.
Anh có đồng ý đi trên tàu thám hiểm không?
Tiền công bao nhiêu?
8 bảng Anh một tháng. Anh có thể khởi hành ngay được chưa?
Chỉ cần nhận trang thiết bị là ok.
Anh có giấy tờ chưa?
Có, thưa ông.
Hắn rút trong túi ra một bó giấy lem luốc và sờn nát. Holmes lướt nhìn rồi trả lại cho hắn.
Tôi đang cần một người như thế. Bản hợp đồng ở trên bàn kia, hãy ký đi. Mọi việc thế là xong.
Ký vào đây hả? Hắn hỏi sau khi cúi khom lưng xuống bàn. Holmes cúi xuống ngang vai hắn, rồi dùng hai bàn tay thít chặt lấy cổ hắn.
Giờ đây thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng của thép và tiếng giống giận dữ của con bò đực. Giữa lúc đó, Holmes cùng tên thủy thủ lăn lóc trên nền nhà. Tên thủy thủ có sức mạnh thật ghê gớm. Holmes khéo léo đeo vào tay hắn chiếc còng sắt. Thế mà hắn vẫn hung hăng. Lập tức, tôi cùng Hopkins nhảy bổ vào giúp Holmes. Khi nòng súng lục dí sát vào thái dương, hắn mới chịu yên. Chúng tôi trói chặt chân hắn, dựng hắn lên.
Tôi cần phải xin lỗi ông Hopkins ạ.
Sherlock Holmes nói.
Trứng lạc khốc đã nguội mất rồi. Nhưng sự thành công này sẽ giúp ông ăn ngon miệng.
Hopkins lặng người đi vì kinh ngạc. Cuối cùng, anh ta buột miệng nói, mặt đỏ bừng.
Hình như ngay từ đầu tôi đã làm một điều ngu ngốc. Không bao giờ được quên rằng ông là người thầy, còn tôi chỉ là học trò. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ông đã tiến hành công việc như thế nào.
Thôi được, tất cả chúng ta đều được trưởng thành trong những sơ sót của mình.
Từ bây giờ, anh hãy luôn nhớ điều này.
không nên bỏ qua phương án thứ hai trong khi tìm hiểu sự việc. Anh bị cuốn hút bởi chàng Nelligan tới mức quên mất Patrick Kane, vì đây mới chính là kẻ giết Peter. Giọng khàn của tên thủy thủ ngắt lời anh.
Hãy nghe đây các ông, tôi không buồn vì bị bắt, thế nhưng tôi không phải là kẻ giết Peter, phải gọi như thế này mới phải. Kẻ bị buộc phải giết Peter, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, có thể các ông không tin.
Chúng tôi sẵn lòng nghe tất cả những gì anh muốn thổ lộ.
Tôi sẽ nói ít thôi, nhưng hoàn toàn là sự thật. Tôi biết tính tình của Peter hung bạo, và khi ông ta cầm dao thì tôi túm lấy chiếc lao xiên cá. Bởi tôi hiểu rằng trong hai chúng tôi chỉ có một người được sống thôi, và ông ấy đã chết. Có thể điều đó cũng được gọi là sự giết người. Giờ đây tôi hài lòng vì tôi thích được tắt thở bởi sợi dây thòng lọng hơn là bởi con dao của gã hung bạo thọc sâu vào tim tôi.
Vì sao anh có mặt trong ngôi nhà của ông ta?
Tôi sẽ kể mọi chuyện theo trình tự của chúng. Chỉ có điều hãy ngồi xuống để tôi dễ nói hơn. Chuyện này bắt đầu trong tháng 8 năm 1883. Peter là chủ con tàu sừng biển. Còn tôi là thợ phóng lao dự phòng. Sau khi len lỏi qua những tảng băng, chúng tôi trở về nhà. Gió ngược chiều tạt vào chúng tôi. Còn cơn bão biển thì suốt một tuần liền không hề dịu đi. Đột nhiên chúng tôi gặp một chiếc thuyền nhỏ đang trôi dạt về phương Bắc. Trên tàu chỉ có một người sống sót, nhưng người đó không phải là thủy thủ. Có lẽ những người trên thuyền đã xuống cano để vào bờ biển Na Uy và đã chết đuối hết cả rồi. Chúng tôi dìu người bị nạn lên thuyền mình. Ông ta trò chuyện hồi lâu với người thuyền trưởng trong cabin. Đồ đạc của ông ta chỉ gồm có một hộp sắt tây. Theo chỗ tôi biết thì không ai gọi tên người đó lấy một lần. Sang đêm thứ hai, ông biến mất. Người ta kháo nhau rằng có lẽ chính ông nhảy xuống nước. Cũng có lẽ ông ta ngã ra khỏi mạn tàu. Đêm ấy nổi lên một cơn giông rất mạnh. Chỉ có một người biết được những gì xảy ra. Đó là tôi. Chính mắt tôi trông thấy viên thuyền trưởng túm lấy chân ông ta quẳng xuống biển.
Tôi im lặng như hến, chờ xem cái gì sẽ tiếp tục. Đến Scotland thì không còn ai nhớ vào chuyện này nữa. Chẳng bao lâu Peter xin nghỉ hưu. Phải nhiều năm sau tôi mới biết chỗ ông ta cư trú. Tôi đoán là ông ta nhúng tay vào tội ác chỉ vì chiếc hộp sắt tây ấy. Tôi nghĩ ông ta sẽ chia tiền cho tôi. Tôi đi đến yêu cầu ông ta cho tôi một ít tiền. Đêm đầu tiên ông ta xử sự một cách biết điều. Ông hứa sẽ cho tôi một khoản tiền để tôi mãi mãi rời khỏi biển cả. Hai đêm sau chúng tôi thỏa thuận dứt khoát. Tôi đến và thấy ông ta trong cơn say. Chúng tôi ngồi uống rượu và bắt đầu nói về thời gian trước kia. Ông ta càng uống nhiều, tôi càng ít ưa nhìn về mặt của ông ấy. Tôi để ý đến chiếc lao xiên cá trên tường. Có thể nó sẽ cần thiết cho tôi. Và cuối cùng điều đó đã đến. Ông ta giật lấy con dao xếp lớn, sấn đến tôi, miệng phun ra cả nước miếng lẫn những lời chửi rủa. Tôi nhận ra ông ta sẵn sàng lao mình vào tội lỗi. Nhưng ông ta chưa kịp mở dao thì tôi đã sử dụng chiếc lao xiên cá. Ông rú lên thê thảm, máu tuôn trào. Tôi đứng im và chờ. Thế nhưng xung quanh vẫn yên ắng. Tôi lấy lại bình tĩnh. Nhìn quanh, tôi thấy chiếc hộp sắt tây đang nằm trên giá sách. Tôi lấy nó và lùi khỏi con lều. Nhưng tôi lại quên túi đựng thuốc lá trên bàn. Vừa ra ngoài, tôi bỗng nghe thấy có tiếng bước chân. Tôi lẩn mình vào bụi cây. Có một người đang lẻn tới lều. Hắn vào bên trong phòng rồi kêu lên như một người điên. Sau đó hắn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tôi danh mạnh hơn, đi bộ vượt qua 10 dặm, nhảy lên tàu và đi đến London. Tôi mở chiếc hộp ra. Té ra trong đó không có lấy một đồng trinh. Trong hộp chỉ có giấy tờ. Tôi không có ý định bán nó. Tôi lâm vào thế bí. Ở London tôi không có một đồng dính túi. Thấy thông báo thu nhận thợ phóng lao, tôi liền đi tới chi nhánh đường biển và họ chuyển tôi đến đây.
Những lời khai rất đáng tin cậy.
Hôm nói trong khi anh đứng dậy và bắt đầu hút thuốc.
Hopkins ạ, ông cần áp giải ngay kẻ phạm tội tới nơi chắc chắn hơn.
Ông Hôm ạ, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu ông đạt kết quả như thế bằng cách nào. Hopkins nói.
Đơn giản thôi, tôi sớm biết cuốn sổ. Nó làm tôi quẫn trí như anh.
Nhưng tất cả những gì tôi nghe được về công việc này chỉ đưa tôi tới một khuynh hướng. Sức mạnh đáng gờm, kỹ năng sử dụng lao xiên cá, chai rượu nữa. Túi thuốc đựng là bằng da hải cẩu, với thứ thuốc nặng. Tất cả những thứ ấy nói về người thủy thủ. Hơn nữa về người đánh cá voi. Tôi đã tin là chữ cái đầu tiên của người PK chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Túi thuốc lá không phải của Peter Carey, bởi ông ta ít hút thuốc và trong cabin tàu của ông ta không tìm thấy tàu thuốc, mà của Patrick Kane. Ông còn nhớ tôi có hỏi là trong cabin tàu có whisky và cô nhắc không?
Ông trả lời là có. Có ai lại uống rượu rum, trong khi trong tay có cô nhắc và whisky?
Quả vậy, chỉ có thủy thủ mới uống rượu rum.
Ông truy tìm như thế nào?
Người thủy thủ này chỉ có thể là một trong những số người đi biển cùng với Peter trên con tàu sừng biển. Theo chỗ tôi biết thì Peter hung bạo chưa bao giờ đi biển trên một con tàu khác. Tôi đã mất 3 ngày để gửi các bức điện đến Dundee để xác minh những người trong đội thủy thủ trên tàu sừng biển vào năm 1883. Khi tôi biết là trong danh sách thợ phóng lao có Patrick Kane, thì sự điều tra của tôi coi như đã kết thúc. Tôi đoán người này hiện đang ở London và có ý định rời khỏi Anh Quốc trong thời gian sắp tới, cho nên tôi bịa ra cái gọi là đoàn thám hiểm Bắc Cực, đề xuất những điều kiện cám dỗ đối với những người thợ phóng lao.
Thật tuyệt vời, đơn giản đến tuyệt vời, Hopkins thốt lên.
Ông cần nhanh chóng thả anh chàng Nelligan ra và xin lỗi anh ta, cũng cần trả lại anh ấy chiếc hộp sắt tây.
Xe đến kia rồi.